Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2024 này, toàn tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%. Đó là một trong những nội dung đề ra trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Bài viết mở đầu chuyên mục này hôm nay đề cập cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2024, năm được dự báo có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Tình hình kinh tế chính trị thế giới và kinh tế xã hội trong nước vẫn còn những khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định đây là năm bản lề tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Theo nghị quyết chính phủ, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2024 với mức tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo điều hành theo tinh thần làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ sở, làm việc cụ thể, thực chất, chủ động theo sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thực hiện đạo đức công vụ. Thứ hai, duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông lâm ngư nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát huy các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến gia súc gia cầm, thực phẩm, nông sản, lâm sản, thủy sản, triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và các giải pháp phát triển nuôi trồng khai thác thủy hải sản bền vững hiệu quả. Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường, nhất là thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép. Thứ ba, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi đôn đốc hỗ trợ thực hiện nhanh các dự án công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp giá trị vào sản xuất công nghiệp của tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài FDI. Tập trung triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch cảng hàng không Phù Cát và quy hoạch vùng huyện, quy hoạch quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết. Chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án công trình mới theo quy định, hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, tổ chức các chương trình kích cầu thương mại, du lịch dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tăng cường tuyên truyền quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường khách du lịch đến tỉnh, nhất là khách du lịch quốc tế. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Thứ năm, đẩy mạnh thu ngân sách, huy động vốn cho đầu tư phát triển, tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách năm 2024. Bằng các biện pháp khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, kích thích tạo nguồn thu mới, chống thất thu, nợ động thuế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sử dụng ngân sách nhà nước, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường. Thứ sáu, nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện có liên quan để tổ chức các sự kiện chương trình lễ hội năm 2024, nhất là các sự kiện phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, nhiệm vụ năm học 2023-2024, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai quyết liệt kế hoạch chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thứ bảy, tập trung xây dựng chính quyền, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đối với cán bộ công chức viên chức năm 2024, nhất là đối với cán bộ công chức cấp xã. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa nền hành chính. Thứ 8, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động nội chính, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống và tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ, chủ động phát hiện các biểu hiện vi phạm và đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó là những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2023 của Đảng bộ thị xã An Nhơn. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy An Nhơn Võ Mộng Hùng, Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy và các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc xem việc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng. Mọi biểu hiện xem thường kỷ luật của đảng, tự đặt mình lên trên tổ chức, ra ngoài tổ chức và những hành vi vi phạm kỷ luật của đảng dù nhỏ đều làm suy yếu sức chiến đấu của đảng. Do đó, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng là công việc cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo đảm sự thống nhất ý chí hành động, tăng cường sức chiến đấu của đảng, nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn thành lập 12 đoàn kiểm tra do các ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng cấp dưới. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và chi bộ kiểm tra 45 tổ chức đảng và 3.380 đảng viên, tăng 1 tổ chức đảng và 223 đảng viên so với năm 2022. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên, tăng 3 đảng viên so với năm 2022. Qua kiểm tra, các cấp ủy tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 16 đảng viên. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 đảng viên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 9 đảng viên. Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 14 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vi phạm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đồng chí Trần Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phường Bình Định cho hay, toàn đảng bộ phường hiện có gần 800 đảng viên đang sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Xác định nhiệm vụ kiểm tra giám sát nhằm giữ vững kỷ luật kỷ cương trong đảng bộ, Đảng ủy đã theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở, từ đó xây dựng kế hoạch nội dung kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Cụ thể, trong năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra. Các chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm tra 284 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã góp ý nhiều vấn đề giúp các tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm của mình để kịp thời sửa chữa, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Nhơn Đào Xuân Huy, trong năm 2023, việc xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên được các cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời xem xét kết luận đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả và nguyên nhân vi phạm để xử lý. Qua đó góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Đào Xuân Huy khẳng định, việc xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện khách quan, công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy định. Nhờ vậy, không có trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật khiếu nại, khiếu kiện. Trong năm 2024, thì Ủy ban Nhân dân tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra giám sát phải rõ ràng, minh bạch. Việc thi hành kỷ luật phải bảo đảm công tâm, khách quan, chặt chẽ, nghiêm minh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.